kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, trong những ngày hè nóng bức như thế này, việc cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, những bài học thoát khỏi đám cháy có lẽ không bao giờ là thừa, nhất là đối với trẻ em. Trong lúc cháy nổ, ta không chỉ mất mạng bởi vì nóng, mà còn bị ngạt bởi vì khói. Chúng ta có thể bị giẫm đạp đến tử vong. Vì vậy, hãy hướng dẫn trẻ những bài thoát khỏi đám cháy để chúng có thể luôn sẵn sàng ứng biến. Đầu tiên đó chính là xác định được và sử dụng đúng lối thoát hiểm. Khi có chuông báo cháy hoặc là phát hiện ra cháy nổ, thì hệ thống điện sẽ lập tức bị ngắt. Vì vậy, xung quanh của chúng ta chỉ có lửa, khói và bóng đêm. Vậy làm sao chúng ta có thể xác định được phương hướng trong khi hệ thống thang máy đã ngừng hoạt động? Vì vậy, chỉ còn có lối thoát hiểm là nơi duy nhất mà chúng ta được đưa ra khỏi tòa nhà nhanh nhất. Đầu tiên, chúng ta hãy dạy cho con cách xác định và ghi nhớ những lối thoát hiểm quanh phòng. Có bao nhiêu lối thoát hiểm và nó nằm ở vị trí nào? Thứ hai đó chính là làm sao để xác định phía bên kia cánh cửa là an toàn. Khi xảy ra cháy nổ, mọi hành động của chúng ta đều hết sức cẩn trọng, vì nhiều lúc chỉ cần sai lầm có thể khiến cho chúng ta và gia đình rơi vào tình trạng nguy hiểm. Nếu như chúng ta đang ở trong phòng kín và chạy ra ngoài kia đang hỗn loạn, thì hãy bình tĩnh và thực hiện những bước sau đây. Kiểm tra những khe hở, xem có nhiệt hay là khói tỏa ra hay không. Nếu không, có nghĩa là bên ngoài an toàn và chúng ta có thể mở cửa ra. Nếu thấy khói đang tỏa ra thì không bao giờ được mở cửa. Dùng tay chạm nhẹ lên cửa nếu như thấy nóng hoặc là rất nóng, thì dù không có khói thì cũng không nên mở cửa. Chúng ta có thể kiểm tra bằng cách chạm vào nắm tay vặn cửa. Trường hợp là mọi thứ đều ổn, chúng ta hãy mở cửa thật chậm rãi. Nếu vẫn thấy khói ùa vào thì đừng chần chờ, hãy đóng ngay lại. Nếu không muốn bị chết ngạt, hãy luôn nhớ rằng khói rất độc. Nhưng nếu không có hiện tượng gì thì ngay lập tức xác định hướng và chạy đến lối thoát hiểm. Thực hiện các thao tác kiểm tra này với các cửa thoát hiểm khác. Thứ ba đó chính là nếu khói bủa vây thì phải làm sao cho tránh ngạt. Nếu khói đang bao quanh căn phòng và chúng ta đang cảm thấy khó thở thì đừng hoảng loạn chạy thoát thân. Nó sẽ khiến cho chúng ta bị mất sức và ngất đi nhanh chóng. Trong một đám cháy, rất nhiều người bị thiệt mạng không phải vì lửa mà vì khói và khí độc. Theo tự nhiên, khói bay lên cao. Do thế, nếu như chúng ta nằm sát xuống sàn, theo lý thuyết có thể bò thoát ra khỏi đám cháy một cách an toàn. Đồng thời hãy dùng một chiếc khăn để bịt lấy mũi để tránh khí độc tràn vào phổi. Thứ tư đó chính là làm thế nào khi quần áo bị cháy. Khi quần áo bị cháy, chúng ta sẽ cuống cuồng chạy để mong dập tắt lửa. Nhưng không, việc đó sẽ vô tình làm thổi bụng ngọn lửa lớn hơn. Vì vậy, nếu chúng ta đang bị cháy quần áo thì hãy ghi nhớ những điều sau, đó chính là nằm xuống sàn và lăn để làm giảm lửa lan. hay là bao trùm bằng một vật nặng như là áo khoác hay là chăn đã tẩm ướt càng tốt. Việc này sẽ ngăn chặn lượng oxy cung cấp cho ngọn lửa. Và cuối cùng đó chính là đừng bao giờ quay lại. Nếu chúng ta đã thoát ra ngoài và người nhà vẫn còn bên trong thì hãy nhờ lính cứu hỏa giúp đỡ. Đừng cố gắng quay lại mà làm công tác cứu người thêm phần khó khăn và tự đặt mình vào vị trí nguy hiểm hơn. Và khi chạy thoát hiểm, chỉ nên gom những vật dụng có giá trị và thực sự cần thiết mà thôi. Kính thưa quý vị, một vài hướng dẫn trên đây không phải là tất cả những kỹ năng để cứu sống chúng ta, nhưng ít nhất cũng có thể cầm chân kéo dài sự sống trong lúc chờ mọi người đến cứu và tránh tự đưa mình vào thế nguy hiểm. Trước khi tai nạn xảy ra, hãy luôn nhớ học cách phòng và ứng biến với nó, đừng để bản thân rơi vào thế bị động.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thánh hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh Niềm Tin và Nhân Ái hân hạnh được trình bày cùng quý vị về đề tài Đức Tin Trưởng Thành. Thưa quý vị, Soren Kierkegaard là một triết gia Đan Mạch, sống vào thế kỷ thứ 19. Ông có nhiều tác phẩm, những tác phẩm của ông vẫn còn có hiệu lực ở trong thời đại này. Phần nhiều tác phẩm của ông đề cập đến đức tin và đức tin thật là gì. Theo quan niệm đức tin của triết gia, để có một đức tin trưởng thành phải trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn ham mộ. Khi một người tìm sự linh nghiệm trong các kinh nghiệm và cảm giác, thì người đó luôn luôn cảm thấy những cái cảm giác của họ để cảm thấy thế nào là những cái cảm giác. Và nếu những cảm giác của họ không phải là những cảm giác giống như họ đã cảm thấy, thì họ không còn cảm thấy phấn khởi. Theo triết gia thì cho rằng muốn có đức tin trưởng thành, người tín đồ phải đào sâu trong tất cả những kinh nghiệm và những cảm giác. Người tín đồ sẽ nhận thức rằng có nhiều yếu tố cho cuộc sống, chứ chẳng phải chỉ có những cảm giác và những cảm kích đem đến cho chúng ta mà thôi. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn luân lý và đạo đức. Người nào đi ở trong giai đoạn này thì họ đi tìm sự gia tăng giác quan bởi tinh thần phục vụ cho kẻ khác. Họ bận rộn làm những điều Chúa muốn, và họ giống như thầy tế lễ và người Lê Vi trong câu chuyện mà Đức Chúa Giê-xu kể về người Samari nhân lành. Họ không bao giờ chứng minh bài học thực tế về đức tin của họ, vì họ luôn luôn bận rộn cho công việc tôn giáo và đạo đức. Nhưng cuối cùng những người này sẽ nhận thấy dầu họ có cố gắng bao nhiêu, họ cũng thiếu thốn luôn luôn, và trong lòng của họ vẫn khát khao. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn tin tưởng. Trong giai đoạn này, người tín đồ hoàn toàn dâng hiến chính mình cho Chúa. Người đó ý thức rằng dẫu tôi có cảm giác thế nào không thành vấn đề, dẫu tôi có thể làm được điều gì, điều đó cũng không thành vấn đề. Tôi đốt cháy chiếc cầu đằng xa của tôi, và tôi đặt để cuộc đời của tôi trọn trong đôi tay của Đức Chúa Trời. Carlos là một người Do Thái đã sống ở tại nước Đức. Ông đã viết những lời sau đây trên bức tường dưới hầm khi ông bị ở trong ngục tù trước khi ông chết. Tôi tin tưởng mặt trời, dẫu có khi nó không có chiếu sáng. Tôi tin tưởng tình yêu, ngay cả những lúc tôi không còn có thấy cảm giác không có nó. Tôi tin tưởng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu, ngay cả khi Ngài thinh lặng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một đức tin trưởng thành nó không có nghĩa là cảm thấy một phương pháp. Mặc dầu đức tin trưởng thành có ảnh hưởng trong cảm nghĩ của chúng ta, đức tin trưởng thành nó không có nghĩa là bởi công việc mình làm theo tôn giáo đạo đức. Mặc dầu đức tin trưởng thành có ảnh hưởng những điều mình phải làm, đức tin trưởng thành có nghĩa là một sự dâng hiến căn bản cho Chúa. Chúng ta đặt cuộc đời mình hoàn toàn nằm trong đôi tay của Đức Chúa Trời, như lời Thánh Kinh có chép: hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đức tin trưởng thành có một hiệu lực trên đời sống hàng ngày như thế nào? Trước hết, chúng ta tìm thấy niềm vui ở trong đau thương. Vì có lời Thánh Kinh Tân Ước chép rằng: hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vâng, mỗi người trong chúng ta đều phải đối diện với sự thử thách khó khăn trong cuộc sống, tùy theo thời gian và tùy theo lĩnh vực khác nhau. Có người bảo rằng mỗi người hay là một vấn đề, hoặc có một vấn đề, hoặc sống trong một vấn đề. Vâng, thưa quý vị, lý luận này rất là đúng. Khi chúng ta đối diện với sự khó khăn, với sự rắc rối, khuynh hướng của phần nhiều người là muốn lẩn trốn và hỏi tại sao sự việc này xảy ra cho tôi. Gia-cơ là môn đồ của Chúa, đơn cử người có đức tin trưởng thành thì không làm như vậy. Trái lại, đón tiếp nó trong niềm vui. Elizabeth Gould đã nói như vậy: đừng lùi bước trước những điều gì cả, hãy tiếp nhận người lạ một cách vui vẻ, không nên rên rỉ một cách vô ích trên thống khổ, mà cương quyết làm cho nó thành một cái nền đang cho niềm vui trong sáng, và làm cho những niềm vui ấy được sáng chói thêm hơn. Và như vậy chúng ta sẽ có cảm giác rằng khó khăn và rắc rối đến là một cơ hội để ta có thể bày tỏ cái tính ràm của đức tin trưởng thành của chúng ta. Vì lửa thử vàng gian nan thí nghiệm đức tin của con cái Chúa. Bởi vậy cho nên Elizabeth Gould đã khuyến báo rằng trao nhận sự đau khổ này đến với sự đau khổ khác nhiều khi đánh đổi một cái giá trị to tát hơn là một sự chấm dứt trong đau khổ. Ai nấy đều có đủ đức tin khi mọi việc đều được xong suốt, khi sự khó khăn đến, ánh sáng khuất bám. Đây là cơ hội để người tín đồ có đức tin trưởng thành bày tỏ: hãy vui mừng trong hoạn nạn, vì đó là lúc chúng ta phơi bày cái đức tin thuần túy trung kiên của chính mình đã đặt vào trong quyền năng, trong yêu thương của Chúa. Khi một cơn động đất, một thiên tai trong thiên nhiên xảy ra, có những người tín đồ buồn, giận và chán nản, nhưng mà cũng có những người tín đồ cảm thấy quyền phép của Chúa là dường nào, họ càng quy phục Chúa. Vâng, thưa quý vị, điều đó đức tin của mỗi người đã bày tỏ được trưởng thành hay chưa. Sự khó khăn thử thách là những khuôn mẫu uốn nắn tính tình của chúng ta thích ứng công vụ mà Đức Chúa Trời đại dụng chúng ta, đồng thời phát triển đức tin và sự trưởng thành của con cái Chúa. Lời của Chúa phán dạy trong Thánh Kinh: vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhị nhục, nhưng sự nhị nhục phải làm cho trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành trọn vãn, không thiếu thốn chút nào. Tuy chúng ta sống trong cõi trần hư ảo và lắm khó khăn, nhưng nó có lắm ích lợi của nó, và con người chỉ có thể tìm hiểu, phát triển xuyên qua các rung động thô diễn này. Cõi trần có các bài học mà ta không tìm thấy ở đâu được. Muốn khai triển những năng lực, con người phải tiếp nhận các bài học ở trong thế gian. Và nhờ những bài học ở trong thế gian này mà chúng ta được xây dựng đức tin trưởng thành, sống một cuộc đời phước hạnh, yêu đời và đáng sống. Như lời của Thánh Kinh dạy bảo chúng ta: hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui sướng, trọn lành. Quý vị đang sống trong hoàn cảnh như thế nào? Tàn tật ư? Đau ốm ư? Tù tội chăng? Hay là hoàn cảnh không thích ứng được chăng? Đừng than phiền, đừng phàn nàn, hãy vui mừng vì điều đó xảy đến cho mình. Nếu không, mình làm sao có thể nếm trải được sự đau khổ và biết được cái sự đau khổ của kẻ khác? Đức Chúa Trời đang sử dụng chúng ta để xây dựng cái giá trị ở trong mỗi chúng ta đó, hầu cho chúng ta có thể có sự thông cảm với người khác như chính Đức Chúa Trời đã thông cảm chúng ta vậy. Làm sao chúng ta có thể đạt đến đức tin trưởng thành đó? Lời Kinh Thánh chép rằng: ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa, ấy là một người phân tâm, làm việc gì đều không định. Cầu nguyện để được sự khôn ngoan, đức tin trưởng thành, có đủ được năng lực tìm kiếm sự khôn ngoan trong lời cầu nguyện. Tại một trường trung học kia có một bản ghi mấy chữ sau đây: trong cuộc động đất xảy ra, lục cấm cầu nguyện sẽ được tạm thu hồi. Vâng, thưa quý vị, có nhiều người ngày nay chỉ cầu nguyện khi cần, còn không thì sao lãng. Nhưng người có đức tin trưởng thành bao giờ lúc nào cũng tăng cường sự cầu nguyện và cầu nguyện không thôi. Khi đối diện với thách thức, đau thương, chúng ta cần có sự khôn ngoan hơn là sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời là do lời cầu nguyện thâm công mật thiết, khát khao của chúng ta đối với Chúa. Chúng ta cầu xin gì? Chúng ta cầu xin hạnh phúc, chúng ta cầu xin cho sự thành công, chúng ta cầu xin cho sức khỏe dồi dào, chúng ta cầu xin cho tiền bạc. Gia Cơ là môn đồ của Chúa khuyên bảo người có đức tin trưởng thành là cầu xin sự khôn ngoan, rồi những gì đến với cuộc sống, sung sướng hay là đau buồn, thành công hay là thất bại, khỏe mạnh hay đau yếu, giàu có hay là nghèo hèn, chúng ta phân tách và đối phó với mọi hoàn cảnh để phát triển cái đời sống tin kính Chúa của chúng ta, và chúng ta đem vinh quang về cho Chúa. Một đời sống có đức tin trưởng thành là luôn luôn được thỏa lòng đối với mọi hoàn cảnh. Kinh Thánh có chép rằng: anh em nào ở địa vị thấp hèn hãy khoe mình về phần cao trọng mình, kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Cái rắc rối của người nghèo khó là không đủ tiền khi không thỏa đáp nhu cầu và không thỏa mãn những điều mình mong muốn. Điều này có thể đem lại một hậu quả là bực mình, tức giận, khốn khổ, buồn phiền. Còn những người giàu có cũng có cái rắc rối của họ: nhiều tiền khiến người ta làm điều sai lầm, sức mẻ tình cảm, xa cách Chúa, và họ luôn luôn làm tôi mọi cho tiền bạc. Nếu chúng ta nghèo, chúng ta có thể tìm được niềm vui trong Chúa, vì chính người nghèo được Chúa dựng nên đồng giá trị với người giàu. Và nếu chúng ta giàu, cũng tìm được niềm vui trong Chúa, vì Chúa dựng nên đồng giá trị ngang hàng với người nghèo. Có người cho rằng trong xã hội loài người có ba hạng người: có, không có và không có, để trả giá cho những gì mà họ có. Nhưng Gia Cơ nói chỉ có hai hạng mà thôi: giàu và nghèo. Và hai đều có địa vị trong Đức Chúa Jesus Christ đều nhau, và đều tìm được sự bình an, niềm vui, năng lực, mục đích và sự linh nghiệm trong cuộc đời, nếu chúng ta thật sự có được một đức tin trưởng thành ở trong Chúa. Vì lời Chúa có chép rằng: phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mấy ngày. Vâng, Đức Chúa Trời luôn luôn hứa ban cho kẻ kính mến Chúa sống trong đức tin trưởng thành thì sẽ nhận được mão triều thiên của sự sống. Để kết luận, xin quý vị theo dõi câu chuyện sau đây. Một nhà thần học sau nhiều năm mơ ước và cầu nguyện cho tìm được lối sống tuyệt diệu trong đời đã được giải đáp như vậy. Trong một giấc mơ, ông nghe tiếng nhủ: hãy lên nhà thờ, người sẽ được toại nguyện. Vừa bước lên bậc cấp cuối cùng trước cửa nhà thờ, ông gặp ngay một người hành khách đang đứng ăn xin, mình mẩy đầy muộn nhọt, áo quần rách rưới, động lòng thương, nhưng trong túi không có đồng nào. Ông bèn nói: tôi xin chúc anh một ngày tốt lành. Người hành khách đáp rằng: cảm ơn ông, tôi chẳng gặp ngày nào xấu bao giờ. Vâng, thì chúc anh được vui tươi luôn luôn. Tôi cũng chẳng bao giờ sầu khổ cả. Nhà thần học bỡ ngỡ hỏi lại: anh nói gì tôi không hiểu. Người hành khách đáp rằng: tôi luôn luôn vui tươi vì tôi thuộc về Chúa. Thánh ý của Ngài là lẽ sống của tôi. đói rét, nắng hay mưa, đào yêu tật bệnh, tất cả tôi đều đón nhận như món quà từ Chúa ban cho. Nhà thần học tò mò hỏi thêm: thế lỡ Chúa đài anh xuống quả ngục thì sao? Anh có sợ không? Người hành khách đáp: không, tôi sẽ vui vẻ đi ngay, vì tôi còn hai cánh tay mạnh mẽ. Một là đức khiêm tốn học được từ Chúa, hai là tình thương từ Ngài qua tôi. Nếu phải đi vào quả ngục, tôi sẽ quàng tay vào cổ Chúa, thế nào Chúa cũng phải đi với tôi. Vậy anh nghĩ mình là gì? Người hành khách thưa rằng: là vua. Nhà thần đã hỏi: vua nước nào và ở đâu? Người đáp rằng: ở trong tâm hồn tôi và không bao giờ mất được. Tôi đang làm chủ con người tôi, nội ngoại toàn vẹn. Nhà thần hạp hỏi: ai dạy anh những điều tuyệt diệu ấy? Người đáp rằng: nhờ suy tư và kết liên với Chúa thường xuyên để tìm cho hằng được thánh ý Ngài mà chấp nhận và thi hành. Thành ra tôi luôn luôn được an bình, vui sướng. Sau đó nhà thần học rất là ngạc nhiên, rồi cúi đầu lặng lẽ đi về nhà. Ông bắt đầu hiểu rằng khiêm tốn đón nhận mọi điều Chúa định cho mình chính là chìa khóa của chân hạnh phúc. Hạnh phúc ấy một khi được ứng nghiệm nơi tâm hồn người thì người không cần phải tìm thiên đàng ở đâu xa xôi nữa. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ta nên bắt đầu tập sống trong thiên đàng ngay từ giây phút này bằng cách kết liên chặt chẽ với Chúa trong tâm hồn mình mãi mãi, làm sao cho đức tin của mình càng ngày càng được trưởng thành. Dĩ nhiên, muốn sống trong đức tin trưởng thành, cái khuôn khổ thánh ý của Chúa, ta phải học bài học hy sinh để từ bỏ ý riêng của mình, nghĩa là làm cho chết đi nét xấu và tội lỗi. Ta chỉ gặp được Chúa khi đã thực sự bỏ quên con người riêng của mình mà tiếp nhận quyền năng và sự yêu thương của Chúa, và sống một cuộc đời có một đức tin chân thật và mỗi ngày mỗi trưởng thành. Sự trưởng thành đó bởi sự quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu và làm theo thánh ý của Ngài.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.